Tại vì khi mà tâm định lắng lặng rồi thì tất cả các cái lực dụng của chân tánh nó được phát huy trọn vẹn. Và vì vậy sinh ra các cái thần thông quang minh cũng từ nơi định phát sanh. Ngày xưa Đức Phật khi có một vị nào tới xuất gia, thì sau khi mà Phật cạo tóc truyền giới cho rồi, cạo tóc cho rồi, thì Ngài cho một đề mục và bảo là ông hãy đi vào khu rừng kia, đến nơi cội cây, đến nơi cái chỗ nào đó rồi thiền định cho tới khi sạch lậu hoặc. Cho nên phải nhờ cái phương tiện thiền định. Và người xưa khi Đức Phật dạy như vậy thì họ hết tâm chuyên vào cái đề mục đó, cho nên dễ chứng được quả A-la-hán. Còn chúng ta thì không biết là vì cái đời mạt pháp hay sao á, mà mình làm không hết cái tâm của mình, cho nên tu bao nhiêu năm mà sao nó không biết có đi được mấy bước. Ê, quý vị có nhớ người xưa có những người rất là bén nhạy, Phật dạy một cái là chứng ngộ liền, nhưng mà có những người cái căn cơ nó chậm, hoặc là do cái tập nghiệp trước nó chậm, vậy mà cũng nhờ thiền định là chứng được quả A-la-hán. Quý vị có nhớ cái nhân vật nào mà được xem là cái người chậm chạp, tối tâm nhất trong giáo đoàn Phật không? Quý vị có nhớ cái câu chuyện ông đó không? Ông đó, ông có một mình hay là có thêm ai là thân quyến nữa? Có ông anh. Rồi sao? Có một cái ông anh rồi sao nữa? Quý vị trong đây biết hết chưa? Hai anh em này, cái tên, cái châu lời bằng đặt, cái tên này trong từ Pali nó có nghĩa là đẻ rơi, là tại vì hai người sinh ra giữa đường á. Thì cái ông anh á, sau khi xuất gia theo Phật, ông thông minh, bén nhạy, cho nên chứng quả A-la-hán liền. Sau khi chứng quả, ông nghĩ là thôi mình về mình rủ em mình đi tu cho nó cũng được đắc đạo như mình. Nhưng mà khổ thay cái ông em á, cái ông châu lợi bằng đặt em này, ông chậm chạp, ông học một bài kệ mà 4 tháng không thuộc. Và vì vậy cho nên ông anh ông đuổi về. Ông nói thôi tu mà cái kiểu này thì chắc là không thể chứng quả được, thôi về cho rồi, và ông đuổi. Nhưng mà cái thầy châu lợi bằng đạt này rất là tha thiết, cho nên không có chịu về. Cái ông đại bằng đạt là ông anh á, một hôm có một thí chủ đến thỉnh cúng dường, mà đại bằng đạt là cái người quản chúng, cho nên mới báo cáo cái con số mà tăng chúng sẽ đến thọ trai, báo cáo toàn bộ mà chừa cái ông em mình ra, nói là cái người mà đần độn tới nỗi mà một bài kệ không thuộc thì thôi đừng có đi thọ trai. Và toàn bộ tăng chúng đều đi đến thọ trai trừ châu lợi bằng đặt. Thì lúc này là châu lợi bằng đặt buồn quá rồi, thấy là anh mình thiệt tình bỏ mình rồi, cho nên ổng thôi đi về. Và sáng sớm hôm đó, rất là sớm, ông đã ra cổng tinh xá trở về. Đức Phật hôm đó cũng như bình thường, Đức Phật nhập cái định quán sát thế gian thì biết có thể độ được. Và Đức Phật đến đó trước chờ. Khi chờ, Phật mới hỏi nguyên nhân và Phật mới bảo là chúng ta nhận ông vào tăng đoàn, nay mà ăn ông đuổi đi thì ông đến ta, ở với ta, chứ ông về hoàng tục thì làm được cái gì đâu. Rồi Phật lại từ bi xoa đầu ông. Như vậy thì ông có cảm động không? Trời, mừng quá, ăn mình đuổi mà bây giờ có Phật đỡ, sung sướng quá. Cho nên ông theo Phật vào hương thất, và Phật mới dùng thần lực lấy một hóa hiện ra một cái miếng vải trắng sạch đưa cho châu lợi bằng đạt và bảo là cầm cái miếng vải này vừa lau và vừa nói là tẩy sạch dơ bẩn, tẩy sạch dơ bẩn, nói 4 chữ thôi. Thì 4 chữ thì hy vọng ông nhớ được. Và vừa lúc đó là đã đến giờ thọ trai, cho nên Phật cùng với tăng chúng đi đến nhà thí chủ. Châu lợi bằng đạt ở nhà, ở nơi tinh xá, mới lau cái khăn và nói tẩy sạch dơ bẩn. thì chỉ một lát sau cái khăn có còn trắng nữa không? À, nó không còn trắng, nó dơ dơ dần dần đi. Và ngay lúc đó, tự nhiên ổng nhận ra được một cái điều là các pháp nó thay đổi, nó không có cố định, nó là vô thường. Vừa mới sạch đây, bây giờ nó đen, nó dơ rồi. Thì lúc đó Đức Phật ở tại nhà của thí chủ. Đức Phật biết là tuệ giác của Châu Lợi Bằng Đạt đã mở, Phật mới hóa hiện, hiện hình Phật trở về, hiện hình Phật ở tại Tinh Xá, rồi mới bảo là: này Châu Lợi Bằng Đạt, ông đừng có nghĩ chỉ có miếng vải là cáu bẩn thôi, mà ngay trong tâm ông tham ái bất tịnh xấu uế cũng đầy ở trong đó. Ông hãy tẩy sạch chúng. Và Phật phóng hào quang đọc một bài kệ pháp cú. Vừa dứt bài kệ, Phật nói tới đâu, Châu Lợi Bằng Đạt lắng lòng nghe tới đó. Và dứt bài kệ thì Châu Lợi Bằng Đạt chứng A-la-hán ngay. Và chứng A-la-hán thì có đủ các thần thông, luôn cả thông suốt ba tạng kinh điển. Phật biến mất về lại Tinh Xá. Đó là hóa thân thôi ha, còn Đức Phật vẫn ở tại nhà, tại cái tại nhà thí chủ. Thì trong lúc đó đã tới cái giờ thọ trai, cái ông mà thí chủ, ông Sivaka, ông dâng nước rửa tay, dâng nước nơi bát, thì Phật lấy tay đậy bình bát lại mới hỏi là còn tỳ kheo nào ở Tinh Xá không. Vì cái ông mà Đại Bằng Đạt á, ông nghĩ là sáng hôm đó là ông em mình về rồi, là không còn ai, cho nên ổng mới thưa là bạch Thế Tôn là không. Phật mới bảo là: này Jivaka, còn có người đó. Thì ông Jivaka, ông lập tức cho người tới Tinh Xá xem. Châu Lợi Bằng Đạt ở Tinh Xá do thần thông nghe cái câu đáp của anh mình, ổng mới hóa thành cả ngàn người như vậy trong Tinh Xá. Cả ngàn tỳ kheo, hoặc là đang vá áo, hoặc là đang may y, hoặc là đang làm những cái công việc này nọ. Thì cái người mà tới coi á, họ thấy cả ngàn người trong Tinh Xá thì có hết hồn không? Tưởng đâu là thỉnh đi trai tăng hết rồi mà bây giờ tới ngàn người. Về thưa lại, Phật mới nói là hãy trở lại Tinh Xá và bảo là Phật gọi Châu Lợi Bằng Đạt. Khi tới nói cái lời đó thì cả ngàn ông tỳ kheo đều đồng loạt trả lời là: ta là Châu Lợi Bằng Đạt. Ông này có hết hồn không? Hết hồn. Ông lập tức chạy về thưa Phật. Thì Phật mới bảo là hãy trở lại Tinh Xá, và cái người nào đầu tiên mà nói cái câu ta là Châu Lợi Bằng Đạt thì nắm cái tay người đó, thì những người kia sẽ biến mất. Thì đúng như vậy, và như vậy là thỉnh được Châu Lợi Bằng Đạt tới. Thì khi tới thì cái ông Đại Bằng Đạt này, ổng cũng chưa biết ất giáp gì cả, ổng chưa hề biết là em mình đã trở thành thánh tăng. Rồi ngài Châu Lợi Bằng Đạt cũng thọ trai như mọi người. Tới khi thọ thực xong, thường thường ấy, nó có một cái lệ là cái người thí chủ nếu muốn thỉnh ai hồi hướng công đức cuối cùng ấy, thì sẽ giữ cái bát của người đó. Phật mới dạy ông Jivaka thí chủ là hãy giữ cái bát của Châu Lợi Bằng Đạt. Và vì vậy cho nên trong cái buổi thọ trai hôm đó, Châu Lợi Bằng Đạt đại diện cho chúng tăng hồi hướng công đức cúng dường. Và lúc đó ngài mới rống tiếng rống sư tử, là từ một cái người tăng chúng đều biết một bài kệ 4 tháng không thuộc, bây giờ ngài nói xuyên suốt cả tam tạng kinh điển. Thì đúng là cả hội chúng đều rất là ngạc nhiên, phải không? Và không ai ngờ chỉ trong vòng trước cái bữa ăn mà Đức Phật đã hóa độ cho Châu Lợi Bằng Đạt thành một vị A-la-hán. Thì chúng ta nghe câu chuyện trở lại cái chỗ mà do đâu ngài chứng ngộ. Thì quý vị thấy bắt đầu từ nơi miếng vải, và ngài chuyên chú ở cái chỗ, cái câu là tẩy sạch dơ bẩn. Mà ngài khác chúng ta, Là vì cái tâm của Ngài lúc đó có tuyệt vọng không? Có chán không? Không còn một cái gì để mà bám víu nữa hết. Anh mình mà còn đuổi mình, rồi chúng tăng đi thọ trai hết mà mình thì ngồi đây. Thành ra tất cả mọi thứ chỉ còn chuyên chú nơi cái đề mục Phật giáo. Và Ngài ổng chuyên nơi cái chỗ tẩy sạch dơ bẩn, toàn bộ tâm trí nhờ vậy mà mở ra được cái chỗ là các pháp vô thường. Và khi Phật dạy